nhất tâm là thế nào. Cho nên đây Ngài gọi nhất tâm bất loạn. Cái chữ nhất tâm với cái chữ bất loạn cùng một nghĩa. Hễ mà nhất tâm thì bất loạn, hễ mà bất loạn thì nhất tâm. Cái chữ nhất tâm ấy, cũng như là ở trong phản văn ấy, gọi là nhập lưu. Mà cái chữ bất loạn ấy, ở trong phản văn gọi là vong sở. Hễ mà nhập lưu tức là vong sở, hễ mà vong sở tức là nhập lưu. Vong sở tức là bỏ những cảnh trần, không nhớ tới nữa thì gọi là vong sở. Mà người nào bỏ cảnh trần không nhớ tới nữa ấy, tức là người ấy nhập lưu. Nhập lưu nghĩa là vào dòng thánh. Thế thì đây cũng thế, nhập nhất tâm tức là an định, sống ở cái tánh thật của mình. Còn bất loạn tức là không bị cảnh trần bên ngoài nó làm loạn động. Thế trần nhất tâm có thể nói là các tức là nhập, bên nhà thiền gọi là nhập định. Thế thì dù là chúng ta các vị trì danh, sự trì danh hay là lý trì danh, hễ cứ đến cái nhất tâm này thì mà hàng phục được các phiền não rồi, diệt được kiến hoặc cái tư hoặc, thì đều gọi là sự nhất tâm, nghĩa là tới trình độ tiểu thừa, ra khỏi được luân hồi sanh tử. Cái phần thứ hai thì bất luận là sự trì hay lý trì mà được nhất tâm, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thì gọi là được lý nhất tâm. Sự nhất tâm tức là ngang hàng với các vị A-la-hán, mà lý nhất tâm ấy, tức là vào ngôi Bồ-Tát cao. Sự nhất tâm không bị kiến hoặc tư hoặc làm rối loạn, không có bị đọa lạc với luân hồi nữa. Còn lý nhất tâm thì không bị những tà thuyết nhị biên làm rối loạn, tức là không chấp hai nữa, cho nên trở về chân tâm bản tánh, nên gọi là lý nhất tâm. Thì bây giờ chúng ta nói chữ sự nhất tâm và nhắc lại thế nào gọi là sự nhất tâm. Chúng ta khi mà trì danh ấy, thì cũng có việc sự trì và lý trì. Bây giờ con hãy nói cho thầy biết thế nào là sự trì và lý trì, là cái lúc tu nhân. Rồi đến khi nhất tâm ấy, là nói cái lúc kết quả. Con trì niệm danh hiệu Phật, thế nào gọi là sự trì? Sự trì tức là dùng cái sự việc, tức là dùng cái danh hiệu A-di-đà Phật. Mình cứ niệm A-di-đà Phật từng tiếng, hoặc niệm thần, hoặc niệm ra tiếng. Nhưng mà mình dùng cái việc niệm danh hiệu Phật, A-di-đà Phật. Mình cứ liên tiếp niệm Nam-mô-a-di-đà Phật, Nam-mô-a-di-đà Phật. Dù là niệm thần hay là niệm ra tiếng đều gọi là sự trì. Nghĩa là trì về phần sự, khởi cái tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế còn lý trì là thế nào? Thầy, con tin con hiểu rằng Phật thường trụ ở khắp mười phương, mà tâm mình đồng thể với Phật cũng thường trụ ở khắp mười phương, thế thì gọi là lý. Thế ở, nhưng mà nhớ rằng ở đây Ngài dạng tuy lý trì mà chẳng bỏ sự trì, câu nghĩa thế nào? Nếu mà chỉ tin về phần lý, hiểu về phần lý không ấy, thì đó là tu về bên thiền. Còn bên tịnh độ thì phải thêm cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì đó là cái lúc gieo nhân, lúc tu nhân chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà niệm mà không hiểu gì cả, cứ tin là có ông Phật Thích Ca, có ông Phật Di Đà, và cứ việc thì tin và niệm, biết là có cõi Tây Phương, biết là có Đức Phật Di Đà, rồi mình niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì mình được về Tây Phương. Nếu hiểu một cách giản dị chất phát như thế mà chuyên tâm niệm thì gọi là sự trì. Còn những các vị mà có học kinh học sách, hiểu được cái chân tâm bản tánh của mình với của Phật đồng một thể, thường trụ ở khắp mười phương, thêm cái phần hiểu đó thì gọi là lý trì. Còn nếu không, chỉ nhận được cái tánh tâm mình cũng như chư Phật thường trụ ở khắp mười phương, rồi lo trở về cái tâm tánh ấy mà không niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đó là gọi là việc tu về bên thiền, không phải tịnh độ. Còn tu về tâm tịnh độ thì dù là lý trì, mình vẫn hiểu về phần lý, nhưng mà mình vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đấy, nói về phần sự trì, lý trì là cái lúc tu nhân. Bây giờ kết quả là được nhất tâm bất loạn. Thì theo như ngài dạy đây, được nhất tâm này cũng có phần lý và phần sự, không có hai phần. Nếu được sự nhất tâm, thế nào gọi là sự nhất tâm? Bây giờ đến lúc kết quả thì cũng có hai phần là sự nhất tâm và lý nhất tâm. Sự nhất tâm nghĩa là con phá xong được kiến hoặc tư hoặc, tức là ra khỏi được luân hồi. Con hiểu thế nào là kiến hoặc nhẹ hiền ân? Cái thấy của mình nó làm sao? Cái kiến hoặc này tức là như bây giờ con nhìn bảo giới ở trước mặt con. Đấy. Nếu mà cái hình ảnh của bảo giới nó hiện lên, đó gọi, cái đó gọi là gì? Nhận thức, phải không? À, cái đó gọi là nhận thức. Đấy. Thì con còn thấy có cái hình ảnh của bảo giới thì đó là con còn bị cái kiến hoặc nó đánh lừa, hoặc nghĩa là làm mình mê. Thấy cái hình bảo giới lên cho cái hình này là mình có thấy thật, đó là bị cái nhẫn thức nó làm mê. Nhẫn thức là nó theo duyên mà nó hiện ra các bóng ảnh. Cái mắt của con ấy có cái tánh thấy gọi là nhẫn căn ở thần kinh. Thì cái nhẫn căn nghĩa là cái tánh thấy ở thần kinh ấy thì nó vẫn thừa từ sáng đến tối, từ trẻ đến già, nó vẫn cứ là nó bất động. Nghĩa là cái biết của cái thần kinh này thì nó vẫn ở đấy. Nhưng bây giờ vì có ánh sáng mặt trời, vì có cảnh vật ở đằng trước, thế thì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, nó đặt vào cái bóng ảnh và cái thần kinh đó. Thì đấy, cái bóng ảnh ấy, tức là cái nhận thức ấy là cái hư vọng. Bởi vì con cua cái kiểu mắt nó khác, con gà kiểu mắt nó khác, con người kiểu mắt nó khác, thì những cái bóng ảnh ấy, nó có đồng như nhau không? À, bóng ảnh nào đúng? Đấy, cho nên cái nhận thức là hư vọng, nó tuần nghiệp và theo duyên mà nó hiện lên. Tuần nghiệp là tùy theo cái mắt của loài người, của con cua, của con cá. Theo duyên tức là có ánh sáng. Nếu cái ánh sáng màu xanh thì mình thấy cái gì cũng xanh. Nếu cái ánh sáng màu đỏ thì mình thấy cái gì cũng đỏ. Mà nếu không có ánh sáng thì mình chẳng thấy. Thế cho nên những cái thứ bóng ảnh hoặc xanh hoặc đỏ hoặc không có hình, cái ấy là những đều là do cái nhận thức nó hiện lên, cho nên nó biến đổi tùy duyên và tuần nghiệp. Vậy nó thật hay nó giả? Thế cho nên nếu mình còn bị cái nhận thức nó đánh lừa thì mình còn ở trong cái kiến hoặc. Như cái tai con nghe thể, thì có cái không khí nó rung động, nó chuyển cái động vào cái tai của con, mà y theo cái rung động của không khí, con nghe ra tiếng khen và tiếng chê. Thế thì cái tiếng khen, tiếng chê có thật không? Đó. Nếu mình còn cho là thật, mình không biết là đây là cái rung động của không khí, mà mình cho âm thanh là thật, cho âm thanh là thật, đấy là cái nhĩ ý thức nó đánh lừa, gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái âm thanh nó đánh lừa mình, nó là cái không có mà mình lại tưởng thật, nên nó đánh lừa, cho nên gọi là kiến hoặc. Như cái mũi người mùi thơm là cũng thế, thì cũng thế, do cái không khí ở bên ngoài nó chuyển cái vật, cái phần tử của cái vật đó vào trong mũi, tùy theo cái thông với cái tắc của cái tế bào mà chúng ta nhận ra là thơm là thối. Đây là mùi thơm của hoa nhài, đây là mùi thơm của hoa sen. Cho nên nếu mà còn bị cái tị thức ấy, cái mùi thơm, như thầy nói con mắt cái tai thì cái mũi cũng thế. Cái mũi của con kiến, cái mũi của con gà với cái mũi của con người nó có như nhau không? Thế cho nên cái chỗ cái mùi thơm nó cũng phải thay đổi. Ở nơi mắt cái hình ảnh nó thay đổi thế, tuần nghiệp thế nào thì ở nơi mũi cũng thế. Mỗi loài có cảm giác khác nhau, cho nên nó tùy duyên, nó tuần nghiệp. Cái vị ở nơi lưỡi chúng ta cũng vậy. Lưỡi con trâu, lưỡi con người, lưỡi con gà có như nhau không? Thế, cho nên cái cảm giác nó hiện lên, nó cũng lại theo duyên và tuần nghiệp. Kéo đến cái xúc chạm ở thân, và như cái ý thức đó, chúng ta cái âm thanh là cái không có, mà chúng ta cho đây là lời khen, đây là lời chê, là do cái ý thức nó phân biệt, nó y theo cái hình ảnh hiện lên, cái âm vang hiện lên ở tai, rồi nó phân biệt đây là khen, đây là chê. Âm thanh đã chả có thì làm sao còn có khen mới chê. Thế cho nên rằng cái ý thức của chúng ta, nếu còn cho cái này là đúng, mình còn nhận là thật, còn cho có tính khen, có tính chê, cái này lợi, cái kia hại, thì đó là chúng ta còn bị cái ý thức nó đánh lừa. Cái người nào mà còn ở trong bị sáu cái thức này nó đánh lừa thì gọi là người còn kiến hoặc, tư hoặc, tức là phần cái ý thức nó suy nghĩ, tính toán theo những các cái hình ảnh đã hiện ở nơi năm căn. Cái người nào mà còn để cho cái suy nghĩ tính toán này nó đánh lừa thì gọi là cái vị ở trong còn tư hoặc chưa hết. Cái vị nào mà niệm Phật nhập định được nhất tâm bất loạn, tức là đã nhập định được rồi, thì cái vị ấy cả sáu thức không đánh lừa được, không còn bị cái kiến hoặc cái tư hoặc nó đánh lừa nữa, thì gọi là được sự nhất tâm bất loạn. Tức là cái vị ấy, cái tâm không chuyển động nữa thì không có ở trong cái luân hồi. Để có chuyển dịch thì mới có cái sanh tử, có luân hồi. Còn tâm bất động, trừng lặng, như cái nước nó đứng yên rồi thì nó không có sóng nữa, thì gọi là định. Ở đây gọi là nhất tâm. Thì chúng ta phá được kiến hoặc, tư hoặc, cũng như cái vị mà đã nhập lưu, không hoàn toàn đã vong xả, an định cái dòng thánh. Thế thì gọi là được sự nhất tâm bất loạn, tức là trên sự việc, trên sự thật mình được như thế.